Kính thưa cộng đoàn, cả ba bài đọc ngày hôm nay đều đề cập đến việc Thiên Chúa tuyển chọn mỗi người chúng ta theo Chúa. Trong bài Tin Mừng, khi Chúa Giêsu quyết định làm tròn sứ mệnh mà Chúa Cha đã trao phó cho người, đó là cứu chuộc nhân loại. Vì vậy mà Ngài tiến về Jerusalem. Việc Ngài tiến về Jerusalem có nghĩa là Ngài chấp nhận đi vào cõi chết, theo như quan niệm thông thường của người đời. Nhưng mà với Đức Giêsu thì đó lại là một việc thi hành ý muốn của Chúa Cha, thực hiện chương trình cứu độ mà Thiên Chúa dành cho loài người. Chúa Giêsu sắp thực hiện một chương trình vĩ đại, đó là chương trình yêu thương, tha thứ qua chính cái chết của Ngài. Và vì vậy Ngài quyết định lên Jerusalem. Và trên con đường đi lên Jerusalem thì chúng ta thấy Thánh Luca thuật lại là có những người ở một làng Samari không chấp nhận cho Ngài đi vào trú ngụ ở làng đó. Vì người Samari và người Do Thái thì không ăn hợp với nhau. Người Do Thái chân chính coi những người Samari là những kẻ ngoại đạo, còn những người Samari thì coi những người Do Thái nó giống như là những kẻ thù của mình. Vì vậy khi biết Chúa Giêsu lên Jerusalem thì họ không chấp nhận. Và việc họ từ khước Chúa Giêsu đã làm cho ông Giacôbê và ông Gioan nổi nóng lên. Và các ông xin Chúa Giêsu là xin Thầy cho chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu đốt họ. Như xưa kia, cái lòng nhiệt thành của ngôn sứ Elia đã khiến lửa từ trời thiêu đốt của lễ, và cũng lửa từ trời làm cho nhiều người có thể ăn năn mà trở lại với Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng: anh em chẳng biết gì cả, Thầy đến là để cứu độ, Thầy đến là vì yêu thương chứ không phải là để tiêu diệt. Và Chúa Giêsu cùng với các môn đệ qua làng khác. Và chính trên con đường lên Jerusalem đó thì Chúa Giêsu lại gặp một người khác, người đó xin theo Chúa. Nhưng mà Chúa Giêsu nhìn anh ta và nói rằng: con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng mà con người không có chỗ gối đầu. Điều đó nói lên rằng cuộc đời của Chúa Giêsu là cuộc đời lữ hành, cuộc đời đó là cuộc đời để loan báo tin mừng. Mà thật vậy, Chúa Giêsu sinh ra trong hang bò lửa, Chúa Giêsu không có một căn nhà để ở, Chúa Giêsu đi nơi này nơi khác để loan báo tình thương của Thiên Chúa. Nên vì vậy việc theo Chúa Giêsu là phải chấp nhận một đời sống từ bỏ hoàn toàn, không chỗ nương tựa. Rồi người thứ hai cũng thì Chúa Giêsu ngỏ lời với họ: anh hãy theo tôi. Nhưng mà người này lại xin Chúa Giêsu là cho về mai táng người thân mới chết nữa. Thì Chúa Giêsu nói: việc đó để cho những người khác, còn anh hãy đi loan báo triều đại nước Thiên Chúa. Theo Chúa Giêsu là một sự lựa chọn quyết liệt, và quan trọng hơn là tình thân đối với những người họ hàng của mình. Còn người thứ ba thì cũng xin theo Chúa Giêsu, nhưng mà lại với một điều kiện là về để từ giã mọi người khác, những người thân của mình rồi đến theo Chúa. Thì Chúa cũng nói rằng: ai cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không đáng làm môn đệ của Thầy. Và cái câu chuyện này là một câu chuyện quyết liệt của Chúa Giêsu đối với người muốn theo Chúa Giêsu. Khác với câu chuyện mà trong sách các vua thuật lại về ngôn sứ Elia, khi mà Thiên Chúa sắp chấm dứt cuộc sống và sứ vụ của ngôn sứ Elia, thì Thiên Chúa nói rằng: con hãy vào trong thành để sức dầu cho người này làm vua, sức dầu cho người này làm ngôn sứ. Thì ông đi ngang qua ông Elisa, một người đang cày cùng với bạn bè của mình, và rồi ông ném cái áo choàng của ông vào con người của Elisa. Việc ông ném cái áo choàng vào con người của Elisa có nghĩa là ông tuyển chọn Elisa làm môn đệ của ông và làm ngôn sứ của Thiên Chúa. Cái câu chuyện đó nó cũng tương tự như câu chuyện ở trong Phật giáo. Khi mà ở trong một ngôi chùa, vị sư trụ trì sửa soạn viên tịch, hay là vì lý do nào đó ngài muốn coi như là về hưu, thì ngài tuyển chọn một môn đệ ưng ý, rồi ngài trao y bát cho người môn đệ đó. Và khi người môn đệ đó nhận y bát, cũng có nghĩa là người môn đệ đó sẽ là trưởng môn của một hệ phái mà sư trụ trì đã thành lập. Thì ở đây ông ngôn sứ Elia đã trao cái áo choàng của mình cho ông Elisa, để rồi ông trở thành ngôn sứ của Chúa và làm môn đệ của ông Elia. Nhưng mà ở đây thì chúng ta lại thấy ông Elisa xin ông Elia rằng: xin cho con về để từ giã cha mẹ. Và ông ngôn sứ Elia đã chấp nhận cho ông Elisa về từ giã cha mẹ. Rồi sau khi về từ giã cha mẹ, bà con thân thuộc, thì ông trở lại và ông lấy những cái cày chẻ ra làm củi và giết cái con bò đang kéo xe, đang kéo cày đó để đãi mọi người. Điều đó có nghĩa là ông dứt khoát theo Chúa và trở nên môn đệ của ông Elia. Từ vì đối với một người nghề nông thì con bò và cái cày nó là một cái cuộc mưu sinh của họ, là một phương tiện để cho họ sống và họ làm giàu. Mà đây một thái độ dứt khoát, chẻ cày để làm củi, thiêu con bò. Nhưng ở trong bài tin mừng thì Chúa Giêsu nói không có cần từ giã ai cả. Ai mà đã cầm cày thì cứ phải nhìn vào đằng trước, đừng có nhìn ngoái lại đằng sau. Ngoái lại đằng sau thì làm sao cày được. Nên việc Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ phải theo Chúa là một theo, phải theo một cách dứt khoát hơn, hơn là ở trong Cựu Ước. Vì việc loan báo nước Thiên Chúa là việc cấp bách cho mọi người. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta theo Chúa, để chúng ta trở nên những môn đệ của Chúa. Khi chúng ta đã lãnh nhận bí tích rửa tội, khi chúng ta đã lãnh nhận bí tích thêm sức, và hàng ngày chúng ta lãnh nhận bí tích mình máu Thánh Chúa. Điều đó Chúa cho chúng ta cảm nghiệm đến Thiên Chúa yêu chúng ta như thế nào, để cho chúng ta cũng có một thái độ dứt khoát với Chúa như vậy. Mà để có thể dứt khoát theo Chúa Giêsu một cách tận tình và với tất cả khả năng của mình, thì Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Galat đã khuyên các tín hữu và cũng khuyên mỗi người chúng ta là: anh em đừng có sống theo cái kiểu xác thịt, tức là kiểu thế gian này, với tất cả những cái lo toan, với tất cả những cái tính toán ích kỷ của mình, nào chỉ lo với cơm áo gạo tiền, rồi chỉ lo mọi thứ về lạc thú. Nhưng mà anh em phải để tâm hồn của mình để cho thần khí của Thiên Chúa hướng dẫn, có nghĩa là để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Chúa Thánh Thần hướng dẫn thì người ta mới có thể tận tâm tận lực sống theo ý của Thiên Chúa và tiếng gọi của Thiên Chúa được. Còn nếu trong trường hợp mà chúng ta còn lo đến gọi là mọi cái tương lai của mình và đặt định tương lai của mình trên giá trị trần thế này, thì làm sao có thể theo Chúa một cách trọn vẹn được. Nên vì vậy, việc theo Chúa Giêsu là một việc cấp bách cả cuộc đời của mình. Không phải là Chúa dạy chúng ta vô cảm với những người thân của mình, không phải Chúa dạy chúng ta sống gọi là ích kỷ với người anh em của mình, nhưng Chúa cho chúng ta tài năng, Chúa cho chúng ta nhiều cái khả năng để cho chúng ta theo Chúa, và chúng ta dùng những khả năng đó để phục vụ thánh ý của Thiên Chúa, ý muốn của Thiên Chúa, và đó chính là theo Chúa một cách trọn vẹn. Xin Chúa ban cho chúng ta được luôn luôn gắn bó với Thiên Chúa, để thần khí, để thánh thần của Thiên Chúa luôn hướng dẫn chúng ta. Từ đó chúng ta có một cái quyết định và có một thái độ theo Chúa một cách chân thành hơn.